thêm một blogger chỉ trích chính quyền bị bắt về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Gia đình nhà văn, nhà báo tự do Phạm Viết Đào xác nhận với VOA Việt ngữ là công an đến nhà đọc lệnh khám xét và bắt ông đi lúc 8 giờ tối ngày 13 tháng 6 với lý do ông bị cáo buộc vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Nguyên trưởng phòng thanh tra phòng chống tham nhũng thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Phạm Viết Đào là chủ nhân trang blog Phạm Viết Đào Thế sự Văn chương. Trang nhà của ông thu hút đông đảo độc giả vì các bài viết trực ngôn phê phán các chính sách của nhà nước, nạn tham nhũng của các quan chức và phản ánh các vấn đề nhạy cảm như tranh chấp Biển Đông. Sau cuộc thăm gặp ông tại đồn công an chiều 14 tháng 6, gia đình ông cho biết là ông vẫn giữ thái độ cương trực, bảo vệ suy nghĩ của mình và khẳng định là không viết gì sai hay làm gì phạm pháp. Blogger Phạm Viết Đào bị bắt hơn 2 tuần sau vụ bắt giữ một blogger nổi tiếng khác từng làm việc cho các tờ báo chính thống của nhà nước về cùng tội danh. Nhà báo Trương Duy Nhất từng cộng tác cho tờ Công an Quảng Nam Đà Nẵng và Đại Đoàn Kết, tác giả trang blog Một Góc Nhìn Khác, bị bắt hôm 26 tháng 5 tại Đà Nẵng và đang bị giam giữ ở Hà Nội để điều tra. Tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước có hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù. Hồi năm 2009, blogger Mẹ Nấm, tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cũng từng bị bắt khẩn cấp về tội danh này nhưng không bị truy tố. Sau khi có các bài viết về chính trị xã hội, phản đối Trung Quốc, kêu gọi bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Mới tháng trước, blogger Mẹ Nấm cùng với blogger C-Free bị xử phạt hành chính cũng về tội danh này sau khi họ phân phát bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền tại Nha Trang. Blogger Mẹ Nấm nói với VOA Việt ngữ.
Tôi không có cảm thấy bất ngờ khi có thêm một blogger nữa bị bắt vì cái điều 258 của Bộ Luật Hình Sự. Bởi vì như cái lần trước khi mà blogger Thu Như Nhất bị bắt thì tôi đã nói rằng là cái điều 258 chỉ là một cái thòng lọng thiết chặt cái quyền tự do ngôn luận của giới blogger ở Việt Nam. Nói về lợi ích nhà nước thì phải có chủ đích cụ thể, không thể nói là cái lợi ích nhà nước chung chung như vậy. Cái chữ lợi ích nhà nước ở đây nó bị thất thoát nếu có về mặt uy tín hay danh dự hay là niềm tin như một số cái cán bộ an ninh có làm việc và nói với tôi thì tôi nghĩ rằng cái đó nó là một cái phạm vi mà nó trừu tượng, nó tùy thuộc vào cái vị trí và góc nhìn cái người nghe cái phản biện của các blogger hay không.
Blogger này cho rằng vụ bắt giữ liên tiếp hai blogger Duy Nhất và Viết Đào về cùng tội danh là một sự cảnh báo đầy đe dọa, cho thấy những người thực thi quyền tự do ngôn luận và giới viết blog tại Việt Nam đang bị đặt trước một mối nguy hiểm rất cao. Blogger Mẹ Nấm.
Ta sẽ thấy là hai người này đều không từ nhà nước, tức là người của nhà nước đi ra viết blog. Họ có đủ kinh nghiệm và đủ cái trải nghiệm và đủ cái góc nhìn để mà họ biết là họ nên biết như thế nào cho nó ở cái vị trí không bị bắt, nhưng mà ở đây họ lại bị bắt. Cái này, điều này cho thấy rằng mặc dù anh ở vị trí nào không còn biết, nhưng mà anh nói những cái điều nó không phù hợp với chủ trương của hệ thống truyền thông thì sẽ bị trả giá thôi. Cái lần bắt mà ông Phạm Viết Đào này lại là một cái sự răn đe tiếp bước mạnh hơn. Bởi vì trong vòng chưa tới một tháng, hai blogger cùng bị bắt, cùng bị khởi tố với một điều danh. Thì cái đòn nhắm tới, tôi nghĩ chắc chắn phải là những người là giới blogger ở Việt Nam.
Người blogger từng bị cáo buộc tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, kêu gọi công luận khắp nơi, mạnh mẽ lên tiếng binh vực cho các nạn nhân của Điều 258. Vì theo bà.
Thì tôi nghĩ mục đích cuối cùng của những người viết blog thì cũng chỉ muốn thể hiện rằng là có quyền tự do ngôn luận hay không thôi. Nên khi họ bị bắt thì cái sự việc đó chính là cái câu trả lời rõ ràng nhất cho sự hiện diện của tự do ngôn luận ở Việt Nam. Nếu cá nhân tôi hoặc bất kỳ ai đó viết blog mà bị phải hy sinh cái tự do của mình thì họ cũng đều muốn góp một cái phần nhỏ của mình vào cái bức tranh tự do ngôn luận tại Việt Nam.
Việt Nam vẫn ngăn cấm báo chí tư nhân. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam nói, trong thời gian gần đây, các phần tử cơ hội trong và ngoài nước đã lợi dụng Internet để lan truyền thông tin xuyên tạc chính sách của đảng và nhà nước. Chính phủ Việt Nam lâu nay vẫn khẳng định rằng không giam cầm những người bày tỏ quan điểm ôn hòa, mà chỉ phạt tù những ai vi phạm pháp luật. Tính tới nay, có ít nhất 46 nhà hoạt động bị kết án vì các hoạt động ôn hòa phản kháng nhà nước, với các bản án tù dài hạn chiếu theo các điều khoản của Bộ Luật Hình sự Việt Nam mà giới cổ suý nhân quyền cho là có nội dung mập mờ, bao quát. Việt Nam đang bị quốc tế chỉ trích là ngày càng mạnh tay đàn áp các tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước. Các blogger càng ngày càng bị nhắm mục tiêu giữa lúc người sử dụng Internet tại Việt Nam đang gia tăng, chiếm 1/3 tổng dân số, chừng 90 triệu dân. Trong cuộc điều trần tại Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ hôm 5 tháng 6 vừa qua, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về dân chủ, nhân quyền và lao động, ông Daniel Baer, đã mạnh mẽ chỉ trích rằng chiến dịch trấn áp các blogger là một phần trong xu hướng tuột dốc về nhân quyền kéo dài nhiều năm nay tại Việt Nam. Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi mọi người có hành động khẩn cấp về tình trạng tuyệt thực dài ngày của nhà bất đồng chính kiến, cụ Huy Hà Vũ trong trại giam. Tiến sĩ Hà Vũ bắt đầu tuyệt thực từ hôm 27 tháng 5 để phản đối các hành vi ngược đãi tù nhân, vi phạm nhân quyền của chính phủ Hà Nội. Ân xá Quốc tế nói, mọi người nên đồng loạt gửi thư yêu cầu chính phủ Việt Nam giải quyết khiếu nại của tù nhân lương tâm Hà Vũ và gia đình, cho phép ông được chăm sóc y tế đúng mức và phóng thích ông, người đang bị giam cầm chỉ vì thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân. Đến ngày 14 tháng 6, người nhà ông Vũ vẫn chưa phép được thăm gặp hay được thông báo tin tức về tình trạng của ông. Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, đã gửi thư cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị cho kiểm tra và chỉ thị gấp cho giám thị trại giam đối xử bình thường với tù nhân Hà Vũ, cũng như cho phép người nhà thăm nom, cung cấp dinh dưỡng, thuốc men để cứu sống ông Vũ. Trong thư, Thiếu tướng Vĩnh nói, hai vị lãnh đạo cao cấp của Việt Nam nên thể hiện truyền thống nhân đạo, phóng thích cho nhà bất đồng chính kiến, cụ Huy Hà Vũ.